Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ tư mùng 3 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần thứ hai của phỏng vấn Đức Hồng y Beniamino Stella nhân ngày thánh hóa các linh mục. Tiếp đến trong một tiếng dạy mà đi, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị bài viết với đề tài Bước đi trong ánh sáng. Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, nhân tháng truyền giáo ngoại thường 2019 vào tháng 10 với chủ đề Được rửa tội và được sai đi, Hội Nhi đồng truyền giáo mở một cuộc thi âm nhạc với cùng chủ đề Được rửa tội và được sai đi, ca mừng truyền giáo. Đối tượng tham gia là các trẻ em và thanh thiếu niên từ tất cả các giáo phận trên thế giới. Các em có thể được sự hỗ trợ của các linh hoạt viên, giáo lý viên hay các thầy cô trong việc viết lời hay nhạc với nội dung được rửa tội và được sai đi. Lời và nhạc được viết bằng ngôn ngữ địa phương và theo phong tục tập quán của địa phương. Bài hát sau khi được chọn ở cấp giáo phận được gửi dưới dạng file audio và video đến Hội Giáo hoàng truyền giáo của nước mình. Tại Việt Nam, Giám đốc Toàn quốc các Hội Giáo hoàng truyền giáo là Linh mục Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Xuân Lộc. Sir Roberto Tremarelli, Tổng thư ký của Hội Nhi đồng truyền giáo, nói về cuộc thi Được rửa tội và được sai đi rằng: "Chúng tôi hết sức vui mừng về những bài hát đang được viết tại nhiều nước khác nhau, diễn tả sức sống của cộng đoàn giáo hội." Sir thêm rằng: "Ước mong các giáo phận khác nhau trên thế giới cũng đón nhận lời mời và gửi bài dự thi đến Roma." Mỗi nước sẽ chọn một bài hát thắng ở cấp quốc gia. Sau đó bài hát này được gửi về thư ký quốc tế của Hội Nhi đồng truyền giáo dưới dạng CD hay DVD, hoặc có thể gửi file đến email của Hội Nhi đồng truyền giáo trong năm 2019 và sẽ được công bố dần dần trên website của các Hội Giáo hoàng truyền giáo và website của tháng truyền giáo ngoại thường tháng 10 năm 2019.
Vatican, ngày mai mùng 4 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đức Tổng giám mục Paolo Pesci của Giáo hội Công giáo Moscow trả lời phỏng vấn của ông Federico Piana của Vatican News rằng đây là sự tiếp nối của cuộc đối thoại đã bắt đầu từ lâu. Dù không biết chương trình nghị sự của cuộc hội kiến thế nào, tôi cũng có thể tưởng tượng về những gì bàn thảo sẽ không thể thiếu các chủ đề thao thức của Đức Thánh Cha: tiến trình hòa bình, giữ gìn ngôi nhà chung, bảo vệ công trình sáng tạo. Với câu hỏi, Tổng thống Nga có thể mời Đức Thánh Cha đến Nga trong cuộc gặp lần này không? Đức Tổng giám mục Pesci trả lời, cá nhân tôi mong muốn, nhưng tôi nghĩ đó không phải là ý định của Tổng thống Putin. Với Đức Thánh Cha Francisco thì tại một quốc gia nhất định, chính quyền phải đưa ra lời mời chính thức. Nhưng trên hết, thực tế tôn giáo của nơi đó phải muốn đón khách là Đức Thánh Cha. Đối với tôi, cho đến nay, về phía giáo hội chính thống ở Nga là yếu tố tôn giáo quan trọng nhất, sẽ không có lời mời chính thức nào. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng Tổng thống Nga có thể thực hiện một bước đi của mình như vậy mà không cần một sự hỗ trợ rõ ràng từ giáo hội chính thống. Đây là lần thứ ba diễn ra cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Nga, lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 11 năm 2013, lần thứ hai chỉ sau 2 năm vào ngày 10 tháng 6 năm 2015. Tòa Thánh và Liên bang Nga đã thiết lập quan hệ song phương năm 1990 và thiết lập lại quan hệ ngoại giao hoàn toàn vào năm 2009.
Seoul, Đức Cha Lazaro Yu Heun-sik cho biết các tín hữu công giáo Nam Hàn tràn đầy vui mừng và hy vọng sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un. Đức Cha Yu mơ ước và hy vọng Đức Thánh Cha có thể thăm Bình Nhưỡng. Tuyên bố với hãng tin Asia News, Đức Cha Lazaro Yu Heun-sik, giám mục giáo phận Daejeon, Chủ tịch Ủy ban các quan hệ xã hội của Hội đồng Giáo mục Hàn Quốc nói rằng người công giáo Nam Hàn rất hài lòng về sự kiện trên. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, Giáo hội Hàn Quốc vừa kỷ niệm 69 năm chiến tranh Triều Tiên bùng nổ. Đức Cha Yu nói, chia rẽ, hận thù và định kiến đã đánh dấu mối quan hệ giữa hai nước trong gần 70 năm, nhưng năm ngoái cuộc đối thoại đã tìm thấy động lực mới. Đức Cha cho biết trong dịp kỷ niệm hôm 25 tháng 6 vừa qua, các giáo mục Hàn Quốc và hơn 20.000 tín hữu đã họp nhau nơi chỉ cách biên giới vài cây số để cầu nguyện cho hòa bình. Và vài ngày sau, lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn đã gặp nhau. Giờ đây, người công giáo Nam Hàn hy vọng sự việc sẽ tiếp diễn theo chiều hướng này. Đức Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ và các thánh tử đạo Hàn Quốc biến đổi trái tim các nhà lãnh đạo để họ đạt được sự đồng thuận. Và Đức Cha kết luận, tôi mơ ước và cầu nguyện rằng Đức Thánh Cha có thể đến Bắc Hàn. Năm ngoái có tin là Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in thông báo với Đức Thánh Cha về lời mời thăm Bắc Hàn của Chủ tịch Kim Jong-un. Đức Cha Ju nói, một cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bình Nhưỡng sẽ cho phép nhà lãnh đạo Bắc Hàn lấy lại niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với quốc gia này. Nhưng Đức Cha cũng nói thêm rằng, điều này chỉ có thể thực hiện với điều kiện Bắc Hàn cởi mở với giáo hội công giáo và cho phép giáo phận Bình Nhưỡng tái hoạt động.
Bỉ Quốc. Các giám mục Bỉ đã đưa ra những hướng dẫn chăm sóc mục vụ cho người hấp hối và nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc đồng hành với các bệnh nhân đang ở giai đoạn cuối đời. Trong tài liệu có tựa đề Tôi sẽ cầm tay bạn, các giám mục Bỉ nói rằng việc yêu cầu euthanasia, cái chết êm dịu, an tử, đều được hợp pháp từ năm 2002 tại Bỉ, ngày càng trở nên bình thường trong xã hội Bỉ và tạo nên những căng thẳng không dễ chịu đựng đối với các nhân viên mục vụ. Tài liệu này bắt đầu từ nguyên tắc kinh thánh, theo đó không ai phải bị bỏ rơi, và khen ngợi tất cả các gia đình, nhân viên y tế, các tuyên úy và các nhân viên mục vụ đồng hành với người hấp hối. Tài liệu khuyên các nhân viên mục vụ đồng hành với các bệnh nhân có yêu cầu được an tử và giúp họ làm rõ chọn lựa của họ mà không phán xét họ, nhưng với sự tôn trọng. Tài liệu cũng nói rằng không phải tất cả các bệnh nhân đều hiểu rõ yêu cầu của họ. Trò chuyện và cầu nguyện với người đang hấp hối có thể giúp họ lấy lại được can đảm để đối diện với cái chết tự nhiên. Tài liệu bao gồm một số thánh vịnh, các lời cầu nguyện và các câu tin mừng để cầu nguyện với người hấp hối. Tài liệu nói, nếu một người nhất định chọn an tử, vị tuyên úy không thể bỏ rơi họ cho số phận, ngay cả khi trong lương tâm vị tuyên úy không đồng ý với quyết định, không có cách nào để đồng ý. Đức Hồng Y Joseph Dickerson của Bỉ khẳng định lại lập trường của giáo hội lên án an tử và cũng làm rõ lời khuyên cho vị linh hướng khi bệnh nhân nhất định muốn an tử. Ngài nói, chúng tôi không bao giờ muốn viết rằng các linh hướng phải hiện diện thể lý vào lúc bệnh nhân được áp dụng euthanasia. Yêu cầu được an tử không phải là lý do bỏ rơi bệnh nhân, nhưng không hiện diện bên bệnh nhân vào đúng thời điểm thực hành euthanasia là một vấn đề hợp lý.
Vatican, lúc 13 giờ thứ ba ngày mùng 2 tháng 7, một sứ điệp video của Đức Thánh Cha được công bố để chuẩn bị cho Ngày Thế giới di dân và tị nạn sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2019. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung của sứ điệp này. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy, đấng ngự trên trời. Điều này không chỉ nói về người di cư, mà còn về không loại trừ bất cứ ai. Thế giới hiện tại ngày càng ưu việt và ngày càng khốc liệt hơn với những người bị loại trừ. Các nước đang phát triển tiếp tục cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người vì lợi ích của một số ít thị trường đặc quyền. Chiến tranh ảnh hưởng đến một số khu vực trên thế giới, nhưng việc chế tạo và bán vũ khí lại diễn ra ở các khu vực khác, nơi mà sau đó họ không muốn chăm sóc người tị nạn. Không muốn, không chấp nhận những người tị nạn do những cuộc xung đột đó gây ra. Nhiều lần chúng ta nói về hòa bình, nhưng chúng ta lại bán vũ khí. Đây có thể nói là thứ ngôn ngữ đạo đức giả không? Những người phải gánh chịu hậu quả luôn là những người nhỏ bé, nghèo khổ, dễ bị tổn thương nhất. Những người bị chặn lại không cho ngồi vào bàn và chỉ còn lại những bánh vụn của bữa tiệc. Giáo hội đi ra biết thực hiện những sáng kiến mà không sợ hãi. Đi đến gặp gỡ, tìm kiếm những người ở xa và đến những giao lộ để mời những người bị loại trừ, những người chúng ta loại trừ với tư cách xã hội. Sự phát triển độc quyền làm cho người giàu càng giàu hơn, người nghèo càng nghèo hơn. Phát triển đích thực phải nhắm đến bao gồm, nó bao gồm tất cả mọi người nam nữ trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của họ và quan tâm đến các thế hệ tương lai. Phát triển thực sự thì bao gồm và phong phú, hướng đến tương lai. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe phần 2 cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Beniamino Stella nhân ngày thánh hóa các linh mục.
Kính thưa quý thính giả, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, linh mục là người nghèo nhất. Nếu Chúa Giêsu không làm cho Ngài trở nên giàu có nhờ chính sự nghèo khó của Chúa, là đầy tớ vô dụng nhất nếu Chúa Giêsu không gọi Ngài là bạn hữu, là người khờ dại nhất nếu Chúa Giêsu không dạy dỗ Ngài cách kiên nhẫn như với Thánh Phêrô, là Kitô hữu kém tự vệ nhất nếu vị mục tử tốt lành không củng cố Ngài giữa đoàn chiên. Không ai bé nhỏ hơn một linh mục chỉ biết cậy dựa vào sức mình. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần thứ hai cuộc phỏng vấn của báo Quan sát viên Roma với Đức Hồng Y Beniamino Stella, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, về những khó khăn và thách đố ngày nay đối với các linh mục và sự trợ giúp của cộng đoàn tín hữu đối với các ngài. Thưa Đức Hồng Y, trong bản hướng dẫn căn bản có khuyến nghị về nền tảng khởi đầu nhân bản và tu đức, và vấn đề này cũng thuộc về giai đoạn khởi đầu của việc đào tạo. Nhưng sau đó trên hành trình của các linh mục, đôi khi phát sinh nhiều khó khăn. Thưa đồng ý, đâu là những trở ngại quan trọng nhất đối với các linh mục ngày nay?
Trước tiên, tôi muốn nói rằng, chính khi suy nghĩ về những thất bại và trở ngại mà các linh mục phải đối mặt trên hành trình ơn gọi của mình, Bộ Giáo sĩ muốn đề xuất các bài giảng thánh lễ truyền dầu là những bài giảng có đặc tính như những sứ điệp gắn liền với thực tế và với những gì các linh mục trải nghiệm trong sứ vụ và trong sâu thẳm tâm tư của họ. Về vấn đề này, tôi muốn nói, chúng ta đọc và suy gẫm về những gì Đức Thánh Cha nói và viết, chứ không phải những gì mà truyền thông đôi khi bỏ qua, nhưng lại thường làm nổi bật các khía cạnh thứ cấp hoặc trích dẫn từ ngữ cảnh một số cụm từ để có thể tạo ra tin giật gân. Nếu chúng ta chú ý lắng nghe lời của Đức Thánh Cha, chúng ta sẽ nhận thấy sự quan tâm chân thành và đau khổ của vị mục tử đối với những vất vả của các linh mục và tình yêu mà Ngài muốn đồng hành với họ. Chẳng hạn, trước sự mệt mỏi của linh mục, Đức Thánh Cha Francisco đã dành những lời nói thực sự quý giá, những lời làm hồi sinh con tim của các linh mục gặp gỡ Ngài, đặc biệt là ngày nay, khó khăn thuộc nhiều loại khác nhau. Trên thực tế, các linh mục sống sự mệt mỏi vì các hoạt động tông đồ, nhưng cũng là điều mà Đức Thánh Cha gọi là sự mệt mỏi của hy vọng. Nói theo ngôn ngữ của Kinh Thánh, chính điều này khiến họ nặng lòng, biến linh mục giống như một bồn nước bị rò rỉ. Những trở ngại thì rất nhiều, trong những bối cảnh nhất định. Sự gia tăng của chủ nghĩa thế tục làm cho đức tin và việc rao giảng tin mừng không còn có ý nghĩa. Ở những nơi khác, các cộng đồng Kitô giáo phải chịu bạo lực bách hại. Những thay đổi về văn hóa và xã hội của những năm gần đây đã làm giảm đi sự coi trọng giáo hội về mặt xã hội. Và nếu điều này tước khỏi giáo hội những yêu sách bá quyền và trả nó lại cho sự đơn giản của tin mừng, thì đúng là nó làm cho sứ vụ trở nên khó khăn hơn và đòi phải cập nhật liên tục về tư tưởng, ngôn ngữ và sự hiện diện trên thế giới. Thêm vào những lĩnh vực này, những điều chủ yếu về mặt xã hội học là những khó khăn của đời sống cá nhân và tâm linh của linh mục. Những khủng hoảng mà họ phải trải qua khi thay đổi tuổi tác, những hiểu lầm, chán nản, đôi khi là sự mệt mỏi trong mối quan hệ với giám mục và với các anh em linh mục, sự khô khan trong đời sống cầu nguyện. Đây là những khía cạnh có thể làm suy yếu sức sống của cuộc hành trình. Những điều này đáng để chúng ta cùng nhau dừng lại, không phải để làm cho chúng trở thành các chủ đề để thảo luận, nhưng còn là không gian để chia sẻ của các linh mục giáo phận.
Thưa Đức Hồng Y, về sự mệt mỏi của các linh mục, mới đây khi nói chuyện với các giám mục Ý, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng các linh mục luôn cảm thấy mình bị truyền thông tấn công hay họ bị lên án vì một vài sai lỗi và hành động của một số anh em linh mục.
Một cách tự nhiên, chuỗi các sự kiện đề cập đến các sai lỗi của một số linh mục được truyền thông lấy lại và đôi khi nhấn mạnh chỉ có thể tạo ra sự nhầm lẫn nơi các tín hữu và trong dư luận. Trên hết, sự nguy hiểm là ngày nay người ta tuyệt đối hóa các dữ liệu tiêu cực và tổng quát hóa nó một cách vội vã, nối kết nhân vật ấy cùng với từ ngữ linh mục với một chân dung mơ hồ hoặc thậm chí đen tối. Thật ra, trong thực tế, trong giáo hội, đại đa số các linh mục làm việc hiến dâng cuộc sống của họ cách quảng đại, sử dụng năng lực tốt nhất để loan báo tin mừng và chăm sóc dân Chúa, và dành thời gian cho những người có hoàn cảnh khó khăn, cho người trẻ, người già, các bệnh nhân, người nghèo. Sứ điệp video mà Đức Thánh Cha muốn thực hiện cách đây vài ngày để bắt đầu trong tháng 6 này chương trình cầu nguyện cho các linh mục đã đánh động tôi, khi Ngài khẳng định rằng nhiều linh mục tham gia hoạt động cho đến hiến dâng chính mình cách khiêm nhường và vui tươi. Họ là những linh mục gần gũi, sẵn sàng làm việc hăng say vì mọi người. chúng ta cảm tạ Chúa về gương mẫu và chứng tá của các ngài. Họ là những linh mục hàng ngày làm việc trong thinh lặng, đôi khi bị hiểu lầm hay được mời gọi để đối phó với sự cô đơn và việc không có kết quả trong sứ vụ của họ. Như Đức Thánh Cha Francisco đã khuyên nhủ, các linh mục này cần sự gần gũi, lắng nghe, đồng hành, trên hết từ giám mục của họ. Nhưng tôi muốn nói từ chính phía linh mục đoàn, từ cộng đoàn Kitô hữu và từ các gia đình.
Thưa Đức Hồng Y, vậy cộng đoàn Kitô hữu có thể đồng hành và nâng đỡ hành trình của các linh mục bằng cách nào?
Có rất nhiều đề nghị và lời khuyên khác nhau và những con đường để chống lại các sai lỗi và các vụ scandal. Trên hết, tôi cảm thấy có thể nói rằng thuốc chữa đầu tiên phải là làm cho các linh mục của chúng ta cảm thấy được yêu thương, là sống với tình cảm và sự thận trọng sự cô đơn của họ, là không phán xét họ cách tàn nhẫn, là không làm cho họ cảm thấy mình bị áp lực khi đòi hỏi họ hầu như là những chiếc máy phân phát các dịch vụ thánh, và trên hết là quý mến họ cách chân thành. Chúng ta phải bày tỏ lòng biết ơn và nâng đỡ họ, và cách thế đầu tiên để làm điều này có lẽ là yêu thương họ cách đơn giản và hiền dịu. Về vấn đề này, chính trong những ngày gần đây, một cơ sở trị liệu quan trọng được khánh thành tại Bệnh viện Francesco Milli ở Acqua Viva delle Fonti ở Puglia, trước sự chứng kiến của chính quyền và một cộng đoàn giáo dân. Tôi muốn nhớ, như tôi vẫn thường làm, tầm quan trọng của tình yêu đối với các linh mục, của sự nâng đỡ tinh thần và đạo đức trong sứ vụ của họ và sự cần thiết của việc hiểu được sự mong manh của họ và tha thứ cho họ trong một số khoảnh khắc của bóng tối và chán nản. Tôi đảm bảo với bạn rằng, làm cho các linh mục nghe những điều tốt, ví dụ, một lời khen về bài giảng của họ hoặc kết quả tốt của một số buổi cử hành đặc biệt như rước lễ lần đầu, hoặc còn nữa, về sự thành công mà trong mùa hè này có thể có với các hoạt động với thiếu niên như lễ hội Crest. Hãy làm cho các linh mục cảm thấy rằng, trong sự yếu đuối nhân loại, có những người đồng hành với họ bằng lời cầu nguyện. Nhìn nhận sự phục vụ của họ và với sự khuyến khích, để họ không bỏ cuộc trong những thử thách và khó khăn. Do đó, ngày thánh hóa các linh mục là một dịp cầu nguyện xin thánh tâm Chúa Giêsu nguồn mạch và là nơi nương tựa của mọi cuộc đời linh mục, đồng hành trên các bước đi của các linh mục với sức mạnh của ân sủng thiêng liêng.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị bài viết với đề tài Bước đi trong ánh sáng.
Các bạn trẻ thân mến, bạn sẽ muốn nghe gì nếu đôi tai chỉ còn nghe được một lần? Bạn sẽ muốn nói gì nếu đôi môi chỉ thốt lên được một lời? Bạn muốn thấy điều gì nếu chỉ còn được nhìn một lần cuối? Và nếu có một điều ước, bạn sẽ ước gì? Nếu chỉ có một cuộc đời, bạn sẽ sống cuộc đời ấy ra sao? Tại Jericho năm xưa, có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh là Bartimê. Thế giới mà anh đang sống chìm ngập trong bóng tối. Ai đã từng bước đi trong bóng tối mới hiểu cái khó nhọc của nó. Sẽ ra sao nếu trên dòng đời gập ghềnh này, người ta chẳng biết điều gì đang thực sự ở dưới chân? Giữa cuộc đời nhiều mù mờ xen lối, người ta chẳng biết điều gì chờ đợi mình phía trước. Rốt cuộc, vì đời chẳng khi nào cũng có nhung lụa và bằng phẳng, người ta chọn thu mình lại, ngồi một chỗ và gặm nhấm nỗi chua cay. Cái đau đớn vì đôi mắt mù lòa chẳng thấm gì so với nỗi đau trong tâm hồn. Mang một khuyết điểm nào đó, người ta dễ bị đời khinh khi. Mang một lầm lỗi nào đó, người ta dễ bị đời coi thường. Ngồi bên vệ đường, chàng Bartimê chìa tay xin đời chút lương thực để tồn tại, khẩn nài đời chút nhân phẩm để sống là một con người. Một ngày kia, Thầy Giêsu đi đến thành Jericho. Người không đến và ở lại thành phố đô hội và phồn hoa bậc nhất Israel thời ấy. Chỉ trong một câu ngắn ngủi, tin mừng kể lại việc người đi vào rồi ra khỏi thành ấy. Ngài đi ra vùng ngoại biên, đến cái vùng rìa ấy, gặp gỡ một con tim có nhiều ước mơ. Bartimê đã từng nghe nói về thầy Giêsu, anh chưa nhìn thấy người và cũng chưa gặp người. Nghe nói thầy đi qua, anh liền thưa lên: "Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi." Đáp lại, đám đông cấm anh lên tiếng: "Im đi, câm đi." Người ta muốn xô anh trở lại cái bóng tối của cuộc đời để chấp nhận mình là kẻ đứng bên lề. Có những cuộc đời, ngay từ khoảnh khắc vươn lên đã bắt đầu bị đạp xuống, ngay từ khi bắt đầu lên tiếng đã bị đời lấp miệng bịt tai. Thói đời coi trọng một người khả kính hơn là chú ý đến một kẻ ngồi bên vệ đường, nghe những lời thuộc về Thiên Chúa hơn là để tai nghe những đau khổ của những người xung quanh. Thầy Giê-xu dừng lại và truyền gọi anh tới. Giữa những tiếng xỉ vả hạ nhục nhau, người ta cần một ai đó dừng lại, nghe tiếng kêu của những người đau khổ và đưa họ đến với Thiên Chúa. Điều tạo nên khác biệt giữa việc đạp anh ra ngoài rồi lại đưa anh vào trung tâm của đám đông chính là bởi Thầy Giê-xu gọi anh tới với người. Quả thế, tình yêu là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy. Anh mù đứng phắt dậy, vứt áo choàng lại, vứt lại thứ duy nhất bảo vệ mình trong những ngày mưa nắng, vứt lại thứ an toàn của một cuộc đời cũ. Anh đứng lên, tiến về phía của tự do. Có lẽ chỉ khi biết buông, người ta mới đủ thanh thoát để đứng lên cách mạnh mẽ và tiến về phía trước như vậy. Anh muốn tôi làm gì cho anh? Trước câu hỏi ấy, anh không xin ông Giê-xu Nazareth được no bụng như đám đông sau phép lạ hoa bánh ra nhiều. Anh không xin cho mình được danh dự ngồi bên trái hay bên phải của thầy như Gioan. Anh đã kêu lớn tiếng và gọi ngài là con vua David, đấng Messia, chứ không chỉ là một con người Giê-xu. Anh xin cho mình nhìn thấy được. Sáng mắt hẳn không phải chỉ để nhìn thấy, nhưng là để bước đi. Thay vì trả lời những người vẫn thường nói, lòng tin của anh đã cứu anh. Trước tiên, Thầy Giê-xu bảo, hãy bước đi. Sẽ ra sao nếu giải phóng của cái mù lòa, cái thương tổn và khiếm khuyết mà không biết trả lời cho câu hỏi giải phóng để làm gì? Giải phóng là để bước đi, nhưng đi về đâu? Anh bước theo Thầy Giê-xu, khuôn mặt đầu tiên mà anh nhìn thấy, đấng đã dừng lại, gọi anh và chở anh. Bước theo con đường của người là bước đi trong ánh sáng. Bước đi trong ánh sáng là bước đi trong yêu thương. Hẳn nhiên, yêu thương chẳng phải là con đường dễ dàng. Thầy Giê-xu lên Jerusalem để sống con đường cúi mình xuống phục vụ và hiến mình. Có một anh mù được sáng mắt đang bước đi theo người. Còn đám đông dân chúng, những kẻ tưởng như ở vòng trong lại trở thành những kẻ đứng bên lề, ở lại trong những cái cũ kỹ của thành kiến và ích kỷ. Họ không bước đi cùng người là bởi mắt họ chưa mở ra hay là bởi họ chẳng nỡ buông chiếc áo choàng của mình. Hôm nay, Thầy Giê-xu đang đi ngang qua thành Giê-đi-khô của cuộc đời tôi. Lạy Chúa, con thường nấp mình trong bóng tối, chìm ngập trong thất vọng và khổ đau của chính mình. Xin cho con biết mở ra và trân quý những quà tặng và khát vọng thánh thiện Chúa đặt để nơi con. Xin cho con dám ra khỏi mình, biết dừng lại và lắng nghe những đau khổ của những người xung quanh, để trở nên đôi mắt cho người mù và đôi tai cho người điếc. Xin cho con mỗi ngày được trở nên hình bóng Ngài. Amen.
Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời. Sông Ba Đào xô lấp bùa vây, giữa dòng con chơi với tà tơi. Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con, để mình con trèo trống. Này thuyền con sắp tan giữa dòng, xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đừng thành ra.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.